Câu chuyện khoa học môi trường tuần thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, siêu bão Yagi với sức tàn phá kinh hoàng quét qua Việt Nam hôm 7 tháng 9, cuốn trôi đi tất cả từ nhà cửa mùa màng sinh kế tới sinh mạng con người. Và ít nhất là có 26 tỉnh thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó các tỉnh ở khu vực miền Bắc là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân nào dẫn tới cơn thịnh nộ Yagi và những gì chúng ta cần làm để có thể ngăn ngừa và tránh bài học Yagi này tái diễn? Chúng tôi cùng quý vị cùng tìm câu trả lời ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, người có nhiều bài viết và phân tích về môi trường Việt Nam. Cảm ơn tiến sĩ Triết dành thời gian cho chương trình hôm nay, thưa tiến sĩ.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài VOA.
Thưa tiến sĩ Trí, cơn bão Yagi đã đi qua, để lại rất nhiều đau thương mất mát và cả những bài học về thiên tai, nhân tai. Bây giờ mình nói về những bài học rút ra từ trận bão này, thì trước nhất, giới chuyên môn, giới khoa học môi trường những ngày gần đây liên tục báo động về cái gọi là biến đổi khí hậu dẫn tới cơn bão như là Yagi như vậy. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên xin đặt ra với giới khoa học môi trường: tại sao hậu quả thảm khốc của Yagi lại được giới khoa học liên hệ tới biến đổi khí hậu, thưa tiến sĩ Trí?
Thưa cô Trà My, bão số 3 hay là bão Yagi vừa qua đã gây thiệt hại cho Việt Nam khoảng 40.000 tỷ đồng, ước tính giảm khoảng 0.15% GDP năm 2014 của Việt Nam. Thì nhìn chung, các hệ thống hạ tầng và các địa phương do ảnh hưởng của bão nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng, dù công trình thiết yếu dân sinh, cầu cống điện cấp nước bị hư hại cần sớm khắc phục, thì các công trình thêm nữa các công trình thủy lợi, đê kè, đập chứa nước của các nhà máy thủy điện cũng bị thiệt hại, gây nên tạo ra một cái sự tiềm ẩn rủi ro nguy cơ khi tình hình bão trong thời gian tới. Nghĩa là chúng tôi muốn nói cái bão số 4 đang đổ bộ vào miền Trung và có định hướng về miền Bắc nữa, thưa cô. Thì thưa cô Trà My, cái bão Yagi giống như nhiều cơn bão khác trong thời kỳ hiện tại đã thu hút sự chú ý của giới khoa học và môi trường và truyền thông vì những hậu quả thảm khốc của nó gây ra. Có một số lý do khiến các nhà khoa học cố gắng kết nối các cơn bão mạnh mẽ như Yagi với sự biến đổi khí hậu như sau. Thứ nhất, về sự tăng cường năng lượng nhiệt đới. Một trong những cái hậu quả của sự biến đổi khí hậu là làm tăng nhiệt độ của đại dương và lục địa. Vì vậy, các cơn bão có thể lấy thêm năng lượng từ đại dương từ đó đã ấm hơn, thì chính cái năng lượng này đã giúp cơn bão mạnh lên nhanh chóng và có khả năng tạo thành những bão từ cấp nhỏ lên cấp cao hơn. Thì một khi cái nhiệt độ của ở đại dương cao có thể làm gia tăng cái độ ẩm của nước trong không khí, tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển của các cơn bão mạnh mẽ hơn nữa, và cứ thế mà tiếp thì kết luận là các cơn bão trở nên mạnh mẽ hơn, kéo dài hơn. Trong lúc đó, sự biến đổi khí hậu làm tăng cái mực nước biển lên do hiện tượng băng tan và sự giãn nở nhiệt của nước biển. Thì tất cả những cái điều này dẫn đến cái nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn trong các khu vực, nhất là các khu vực ở ven biển khi mà bão đổ hộ vào. Từ đó, chúng ta có thể cơn bão đó có thể thay đổi mô hình khí hậu toàn cầu, ảnh hưởng đến hướng di chuyển và tần suất của bão. Những thay đổi này dẫn đến các cơn bão tố đổ bộ vào các khu vực và nhiều khi và trong một thời gian dài không thường xuyên bị ảnh hưởng trước kia. Xin cô Trà My chú ý về cái điểm này. Trong trường hợp bão Yagi, chính là khu cực Bắc biên giới của giữa Việt Nam và Trung Cộng, đó là khu vực không thường xuyên bị ảnh hưởng bão, mà ngày hôm nay đó là bị ảnh hưởng nặng nhất. Chúng tôi có thể nói cái sự biến đổi toàn cầu đó đã tạo ra một cơn bão và cái sức tàn phá đặc biệt như cơn bão Yagi ngày hôm nay. Thì cái việc mà tăng cường cái độ gió bất thường đó thì tạo ra một cái sự thay đổi áp suất và cấu trúc của cơn bão. Sau cái kinh nghiệm này, các nghiên cứu cho thấy rằng cái cường độ gió bão có thể gia tăng do, kết luận là do cái sự thay đổi nhiệt độ trong bầu khí quyển. Thì để kết luận thì từ những cái yếu tố kết hợp lại, chúng ta có thể giải thích tại sao các cơn bão như bão Yagi gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn so với những cơn bão trong quá khứ. Mặc dù chúng ta không thể kết luận một cách chắc chắn, một cách như con số 1 với 1 là 2 là chính xác rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp gây ra mỗi cơn bão cụ thể. Nhưng mà các nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm tăng cường độ và sự nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan tạo ra những cơn bão như cơn bão đặc biệt Yagi vừa xảy ra vừa qua, thưa cô Trà My.
Dạ, như vậy thì cũng xin tiến sĩ Mai Thanh Triết giải thích một chút xíu cho quý khán thính giả được hiểu rõ hơn biến đổi khí hậu là gì.
Thưa cô, biến đổi khí hậu đề cập đến sự thay đổi lâu dài trong các yếu tố và điều kiện khí hậu của trái đất, đặc biệt là cái sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu. Điều này chủ yếu là kết quả của các hoạt động của con người như là đốt nhiên liệu hóa thạch, dầu, than, khí đốt, phá rừng và các loại hoạt động công nghiệp khác, dẫn đến từ đó dẫn đến cái việc tăng cường khí thải nhà kính như carbon dioxide, CO2, methane, CH4 và nitrous oxide, N2O trong phóng thích vào bầu khí quyển. Thì cái tác động nó như thế nào? Cái tác động nó gây ảnh hưởng đầu tiên là làm cho thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Cái biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ toàn cầu, dẫn đến nhiều đợt nóng hay lạnh, thưa cô Trà My, rất bất thường, không phải như định kỳ có một chu kỳ nhất định dài tháng hay là dài năm. Cái điều kiện bất thường này, đây là một cái đặc tính độc đáo của sự biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta không thể hình dung để mà chuẩn bị để phòng vệ, thích ứng trong cái điều kiện này. Chúng tôi lấy cái thí dụ như hiện nay, Houston đang mùa nóng bất thường vào cuối tháng 8 vừa qua trên 100 độ. Tuy nhiên, ở vùng Wyoming cũng vào thời điểm này, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ F so với mức trung bình hàng năm là khoảng là 30 trên 30. Và đặc biệt hơn nữa, mới vừa ngày hôm qua, Yosemite bên California, tuyết đã rơi hàng mấy giờ. Trong lúc đó, trung bình vào cuối tháng 11, tuyết mới bắt đầu rơi ở Yosemite. Thành ra, chúng ta không thể nói cái sự biến đổi khí hậu làm cho thời tiết, làm cho nhiệt độ trong bầu không khí nóng lên. Nhưng mà cái sự kiện đó chỉ xảy ra ở một vài vùng, và ngược lại tạo ra cái thời tiết khắc nghiệt như lạnh bất thường như chúng tôi vừa nói ra. Chứ chúng ta đừng nghĩ biến đổi khí hậu là chỗ nào, khu vực nào trên nước Mỹ cũng phải nóng lên đều đặn và nóng lên bất thường so với những năm trước. Không phải như vậy. Thì thưa cô, vì cái nhiệt độ tăng bất thường tạo nên một khối lượng hơi nước bốc hơi từ đại dương, và vì áp suất không khí thay đổi tạo thành gió, từ đó gió đưa hơi nước lần vào các bờ biển và lục địa tạo mưa giông. Hoặc nếu cường độ mạnh hơn nữa sẽ tạo ra bão, và nếu cường độ mạnh hơn nữa, bão sẽ không lấn vào bờ biển mà lấn sâu vào lục địa, thậm chí lấn sâu vào những vùng cao trên 2-4 ngàn thước cao so với mặt biển như trường hợp của bão Yagi vừa qua. Thì cái sự tăng cường nhiệt độ đại dương và độ ẩm cung cấp nhiều năng lượng hơn cho các cơn bão, khiến chúng có thể mạnh lên nhanh chóng và đạt cường độ cao hơn. Thì mặc dù có sự gia tăng mưa ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng mà cái sự biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng sự bất thường trong cái lượng mưa, dẫn đến nạn hạn hán nghiêm trọng ở những nơi khác. Cái yếu tố thứ hai là chúng tôi muốn nói là bão Yagi vừa qua đã mang theo gió mạnh có thể lên đến cấp 8, cấp 9 hoặc hơn nữa. Gió mạnh gây thiệt hại cho nhà cửa, cây cối, điện và các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa nước. Bão thường đi kèm với mưa kéo dài nhiều ngày hoặc là nhiều giờ, lượng mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Và dĩ nhiên, mức độ tàn phá cũng sẽ khắc nghiệt hơn. Nếu lượng hơi nước bốc hơi ở đại dương càng nhiều, có thể tạo ra sóng thần và cơn bão hung dữ hơn. Nói tóm lại, cái sự biến đổi khí hậu đang xảy ra hôm nay và thể hiện qua các thượng đỉnh hàng năm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ luôn luôn nhắc nhở các quốc gia trên thế giới cần phải hạn chế sự phát thải những khí nhà kính và những khí thải làm tăng gia cái sự ham nóng toàn cầu khi và khí carbon dioxide, methane và các oxit nitrogen. Thì các khí trên không những làm gia tăng cái sự bất thường nghiệt ngã, làm xáo trộn cái chu kỳ thời tiết, làm đảo lộn các sinh hoạt của dân chúng trên thế giới, nhất là nông dân trong việc canh tác theo thời vụ. Thì trong trường hợp trên, con người, tất cả chúng ta cũng mà khó mà thích ứng được trong cái lĩnh vực môi trường, khoa học, y tế và sức khỏe con người, thưa cô Trà My.
Thưa tiến sĩ Triết, như vậy tại sao khu vực châu Á được xem là dễ bị tổn thương nhất, dễ bị thiệt hại nặng nề nhất vì biến đổi khí hậu?
Thưa cô Trà My, đây là một câu hỏi mà cá nhân chúng tôi phải chú ý nhiều nhất và tìm hiểu tại sao. Thưa cô, châu Á là một lục địa lớn nhất, có diện tích khoảng 44,58 triệu km vuông, chiếm 30% diện tích toàn cầu và là một cái châu lục đông dân nhất trên thế giới, có hơn 4,7 tỷ người sinh sống, tương đương với 60% dân số thế giới. Châu Á vừa là một lục địa lớn nhất, đa dạng về địa lý từ các vùng ven biển đến vùng núi cao nhất thế giới và các khu vực sa mạc. Chính cái sự đa dạng này có nghĩa là nhiều cái khu vực khác nhau có thể bị ảnh hưởng khác nhau bởi biến đổi khí hậu, từ mực nước biển dâng cao đến hiện tượng hạn hán và lũ lụt. Thêm nữa, Á Châu nằm cạnh Thái Bình Dương, cũng là một đại dương lớn nhất thế giới. Vì vậy, ảnh hưởng liên đới giữa hai vùng này cùng chia sẻ ngọt bùi cùng với sự hình thành và hoạt động của bão tố nhiệt đới ở châu Á, đặc biệt là ở các vùng ven biển phía đông của Việt Nam. Vì vậy, châu Á là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất và chịu thiệt hại nặng nề nhất do sự biến đổi khí hậu vì một số nguyên do nội tại và ngoại tại, hay là do thiên nhiên và do con người. Trước hết, chúng tôi muốn nói về cái xác suất xảy ra thiên tai từ cái vị trí của châu Á nằm cạnh Thái Bình Dương, cho nên mật độ xảy ra nhiều thiên tai nhiều hơn do với các châu lục khác mà chúng ta gọi là bão nhiệt đới. Đây là một cái khu vực thường xuyên phải đối mặt với các thiên tai như bão, động đất, sóng thần và lũ lụt. Các hiện tượng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu làm gia tăng thiệt hại. Còn đứng về mặt địa chất, ở vùng biển và ven biển, thường là các vùng thấp nhiều hơn so với mặt nước biển, như miền Nam, đặc biệt Nam miền Nam, chỉ cao hơn mặt nước biển, nhiều đôi thấp hơn, từ 1 đến 2 thước mà thôi, cho nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển tăng cao và lũ lụt. Và cái sự biến đổi khí hậu này làm gia tăng cái sự biến động trong thời tiết, từ các đợt nóng bất thường đến các cơn bão mạnh hơn và tiến nhanh, đôi khi khoa học khí tượng không theo kịp để cảnh báo dân chúng kịp thời. Thì tóm lại thưa cô, sự biến đổi khí hậu mang đến nhiều hậu quả do nhiệt độ bầu không khí nóng lên làm băng tan, mực nước biển dâng cao, bão lớn hơn, hạn hán kéo dài hơn và thiệt hại nặng nề hơn. Và thưa cô, Á Châu trở thành một cái khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu, dẫn đến thiệt hại nặng nề hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
Vậy thưa tiến sĩ Triết, đã nói rằng là bão Yagi có liên hệ tới biến đổi khí hậu theo như nhận định của giới chuyên môn, đặc biệt là giới nghiên cứu khoa học về môi trường. Thì như vậy, chắc chắn mình có thể hiểu rằng là đây không chỉ là một hiện tượng thiên tai mà nó còn có lý do từ nhân tai. vì biến đổi khí hậu là do con người gây ra, góp phần gây ra. Thì bây giờ xin hỏi, ngoài cái yếu tố thiên tai thì những cái yếu tố nhân tai nào dẫn tới các hiện tượng, các cơn bão như Yagi tại Việt Nam thưa ông?
Thưa cô Trà My, chúng tôi muốn nói về lũ và lụt. Thì chúng tôi xin trích đoạn của giáo sư về môi trường, giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, một chuyên gia về môi trường, đặc biệt về rừng, và có bài viết vừa tuyên bố lên mạng, nói rất rõ, chúng tôi xin trích. Khi còn rừng tự nhiên thì mưa xuống chỉ có 5% nước chảy trên mặt đất, 95% nước sẽ ngấm xuống thành nước ngầm, cho nên ta đào giếng ở đâu cũng có nước. Khi mất rừng tự nhiên, ý ông nói rừng tự nhiên là rừng nguyên sinh đó thưa cô Trà My, thì ngược lại chỉ có 5% nước ngấm xuống thành nước ngầm và hơn 90% sẽ trải tràn lên mặt đất. Nghĩa là còn rừng tự nhiên thì chỉ có lục, lục hiền lành và thân thuộc như bạn chung tình mỗi năm một lần ở lại với chúng ta theo mùa. Tôi ở Hậu An, tôi biết 3 năm qua không có lục, người ta nhớ và chờ. Lục rửa sạch ruộng đồng mang về phù sa. Lũ là khi đã mất rừng tự nhiên, chỉ còn lơ thơ mấy bụi lẹt đẹt với cỏ, với cao su, keo, cà phê tràn lan, là các loại cây không có bộ rễ để giữ nước. Và các báo cáo thống kê cứ gọi đó là độ che phủ. Thưa cô Trà My, hiện tại 95% nước mưa chảy thành thác trên mặt đất, quét hết mọi thứ làng mạc và con người. Thì như vậy, thưa cô Trà My, ngoài các yếu tố thiên tai, nhiều cái yếu tố nhân tai cũng đã góp phần làm gia tăng cái mức độ thiệt hại và tàn phá của các thảm họa như bão Yagi ở Việt Nam. Dưới đây, chúng tôi xin đang cử một vài cái yếu số nhân tai chính như là đốt rẫy, phá rừng, nạo vét lòng sông, hút cát, xả đập. Về việc đốt rẫy hay còn gọi là đốt đồng, đây là một cái phương pháp truyền thống của dân gian trong nông nghiệp được sử dụng để làm sạch đất, rửa sạch đất, khử trùng đất trước khi trồng cây mới. Đây là một kỹ thuật phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt là trong các khu vực nông thôn ở các nước đang phát triển. Về việc rừng bị phá, thì thưa cô, như đã nói trên, đất trở nên dễ bị rửa trôi hơn khi gặp mưa lớn từ bão dẫn đến lũ lụt. Những video quay các điểm sạt lở trong bão Gawi cho thấy rừng già hầu như biến mất ở miền Bắc, ở những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão Yagi. Mưa dầm kéo dài khiến đất ẩm ướt, mất tính liên kết và cả ngàn mét khối đổ ạp xuống nhà cửa đường xá. Thưa cô, nếu còn rừng, đất sẽ liên kết, sẽ kết dính tốt hơn. Rễ cây rừng ăn sâu vào lòng đất sẽ như những sợi dây thần giữ đất không bị trôi. Nhưng mà dưới lớp cây rừng ở tầng thấp, cây bụi, dây leo, thảm lá sẽ giúp giữ nước tốt hơn, giảm tốc độ chảy của nước, và việc này phần nào kéo giảm thêm được cái tốc độ lũ mỗi khi tràn về. Còn nói về cái tình trạng vét cát ở sông Hồng và sông Cửu Long, tình trạng này đặt ra nhiều thách thức về môi trường và yêu cầu sự can thiệp quyết liệt từ chính phủ và cộng đồng để giải quyết cái vấn đề một cách bền vững hơn. Khuyến khích việc khai thác bền vững, nghĩa là phát triển và áp dụng các công nghệ khai thác cát bền vững, giảm thiểu tác động môi trường. Cần nhất là chúng ta cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng và các doanh nghiệp về tác động của việc khai thác cát. Và hiện nay, như cô Trà My đã biết, được biết, nguyên cái châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long vì tình trạng hút cát bừa bãi mà gây ra tình trạng sạt lở trầm trọng. Đây là một lĩnh vực khác, nếu có thời giờ chúng ta sẽ có dịp để đặt vấn đề này trở lại. Còn nói về cái việc xả đập ở thượng nguồn sông Mê Công và sông Hồng liên quan đến xả nước từ các hồ chứa đập hoặc các cơ sở lưu trữ nước khác ở khu vực thượng nguồn của sông Mê Công và sông Hồng, thì hai con sông huyết mạch của Việt Nam, đây là một vấn đề hết sức quan trọng vì cái sự quản lý nước ở thượng nguồn có thể có tác động lớn và mạnh đến dòng chảy của sông Mekong và sông Hồng, ảnh hưởng đến các quốc gia như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào, đặc biệt ở Việt Nam. Thì cũng xin nhắc lại thêm một cái điều là cái sự hiện diện của 362 nhà máy thủy điện được mọc lên ở Việt Nam, trong đó có 41 nhà máy có công suất trên 1.000 MW như là nhà máy Hòa Bình 1.920 MW, nhà máy Sơn La 2.400 MW, nhà máy Lai Châu 1.200 MW và 321 nhà máy cỡ trung và nhỏ rải rác khắp nơi từ Bắc chí Nam. Thưa cô, đây cũng là những trái bom nổ chậm. Một cơn bão lớn như Yagi tại địa phương có nhà máy cũng có khả năng làm bể đập, bắt buộc phải xả đập một khi mực nước đã tràn đầy và nhấn chìm các thành phố hay làng mạc ở vùng trũng thấp. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, thưa cô. Thì xin thưa, trên đây là một vài cái yếu tố chủ quan do người tạo ra gây hậu quả trầm trọng thêm thiên tai như cơn bão Yahi, thưa cô Trà My.
Dạ, ông vừa nhắc tới những cái yếu tố nhân tai góp phần tạo ra các cơn thảm họa như Yagi, ngoài yếu tố thiên tai là mình không thể nào biết trước hoặc là không thể nào gọi là phòng tránh hoặc là mình không thể nào xoay sở được, thì cái yếu tố nhân tai thì ông liệt kê ra là có nhiều thứ, trong đó là mình thấy rằng là những cái việc này đã và đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra, như là nạo vét lòng sông, xả đập hoặc là phá rừng và đốt rẫy vân vân, là những cái yếu tố gọi là nhân tai góp phần gây ra những thảm họa tàn khốc khủng khiếp như các cơn bão vừa rồi. Nhưng mà cũng xin hỏi ông về việc đốt rẫy, thì xin hỏi cái việc đốt rẫy này nó là một cái tập quán lâu đời từ bấy tới nay, mấy ngàn năm nay đã có rồi. Có nhiều người thắc mắc đốt rẫy nó tác động, nó gây hậu quả gì cho biến đổi khí hậu và nó gây ra cái tác động ra sao dẫn tới các cái cơn thảm họa như Yagi. Vì trước nay ông bà ta vẫn đốt rẫy có sao đâu, tại sao bây giờ đốt rẫy lại là vấn đề được đặt dấu hỏi, thưa ông?
Dạ, yeah, cô Rà My bắt buộc cá nhân chúng tôi phải đi vào chi tiết. Thì thưa cô, về cái lợi ích của cái việc đốt rẫy là việc làm trên đã giúp tiêu hủy các phế thải, rác rưởi thực vật từ cái vụ mùa trước, làm sạch đất và tiêu diệt nhiều loại sâu bệnh và vi khuẩn cũng như cỏ dại. Tro phát sinh ra từ cái việc đốt rẫy đó có thể được xem như là một loại phân bón. Phân bón tuy là hóa học nhưng đó đến từ hữu cơ, cung cấp một số chất dinh dưỡng khác cho đất như kalium, calcium và magnesium, có thể thay thế các loại phân bón hóa học, và các loại phân bón hóa học tổng hợp này dùng lâu ngày nó sẽ làm chai đất. Tuy nhiên, cái việc đốt rẫy gây ra cái sự bất lợi là gây ra khói và bụi, làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người và đời sống động vật sống chung quanh trong cái vùng đang đốt. Còn nói về cái việc phá rừng, rừng là một cái thảm thực vật chúng tôi nói đi nói lại rất nhiều lần trên nhiều diễn đàn khác nhau. Rừng là một thảm thực vật và thiên nhiên ban tặng cho con người. Đối với Việt Nam, rừng thượng nguồn ở miền Bắc sông Hồng và sông Cửu Long giữ một vai trò hết sức quan trọng, nghĩa là giữ nước trong mùa mưa và điều tiết nước cho vùng hạ lưu trong mùa khô qua lớp đất thịt do rễ cây chằng chịt bám phải. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ đất và giảm thiểu sự xói mòn. Theo các chuyên gia, cây rừng tự nhiên lâu năm cao 450 thước sẽ có một cái thảm thực vật rất tốt, rất lý tưởng và các tầng cây khác. Thì mỗi khi đối với rừng thực vật này, chúng ta gọi là rừng nguyên sinh, thì mỗi khi có mưa lớn, nước mưa sẽ thấm vào các cành cây khô và thảm lá một trên bên dưới. Sau đó, nước sẽ thấm vào lớp đất tạo thành nước ngầm. Và có thể nói như vừa rồi, 8-90% lượng nước mưa sẽ được giữ lại trong quá trình này. Và 10-20% sẽ trôi đi và ít có khả năng gây sạt lở, lũ ống hay lũ quét. Các loại rừng khác như rừng mới vừa trồng cao su, rừng tràm, rừng cà phê, rừng điều đều cũng có khả năng chỉ giữ được 20-30% lượng nước và chỉ có tác dụng cản lũ mà thôi. Do đó, thưa cô Trà My, nếu mà Việt Nam không có rừng già, không còn rừng già nữa, lượng nước mưa sẽ đổ về các sông suối tạo ra lũ tranh nhanh gấp 10 lần. Con số thống kê của Việt Nam vào năm 2024 thì Việt Nam có cái tỷ lệ che phủ rừng nguyên sinh đạt 42% vào năm 1900 cho tới năm 1943. Nhưng mà rừng già, rừng nguyên sinh hiện tại còn vô cùng ít. Theo công bố của các chuyên gia về môi trường và của IMF thì sự biến đổi khí hậu của Việt Nam thì chỉ còn hiện tại Việt Nam chỉ còn 0.25% rừng nguyên sinh, tức là cứ 800 hecta rừng thì chỉ có 2 hecta rừng nguyên sinh hay còn gọi là rừng già. Như vậy thì trong 80 năm qua Việt Nam đã mất khoảng là 2 triệu hecta rừng nguyên sinh, tất nhiên là tương đương là 20.000 cây số vuông. Trước đây còn có những số liệu, còn có những so sánh của các chuyên gia trên thế giới là cái tỷ lệ phá rừng của Việt Nam, phá rừng nghĩa là rừng nguyên sinh, đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nigeria mà thôi. Thì một lần nữa, chúng tôi xin trích đoạn của tác giả Quyết Hồ về việc phá rừng và trồng rừng. Đó là sự sốt ruột trước việc mất rừng. Bài này ông Quyết Hồ viết ngay khi bão Yagi. Có nhiều người dẫn con số mật độ che phủ rừng của Việt Nam tăng liên tục trong nhiều năm qua để biện minh cho ý kiến nói mưa lũ là do mất rừng là không đúng, hoặc đại khái là do thế lực thù địch dựng chuyện mà thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng thật sự mật độ che phủ rừng có lớn tới bao nhiêu, có tăng bao nhiêu mà chất lượng rừng không đa dạng, không tăng thì cũng như không. Bởi nếu một trận mưa diễn ra trong rừng tự nhiên, nó sẽ khác. Có cảm giác của tuổi thơ khi đi tìm trâu cả ngày trong rừng, những hôm gió. Còn một trận mưa ở rừng keo, rừng cây công nghiệp, rừng cao su, rừng đều, nó khác hoàn toàn. Nước tuôn xuống suối xả và ọc thẳng ra suối, rồi ra sông, rồi tống về xuôi. Rừng một tán lá, một giống cây thì làm sao đủ sức cản trở nước mưa, giữ nước mưa được. Thì nhìn những bức ảnh bên dưới, tôi chụp ở gần điểm giao giữa quốc lộ 16 và quốc lộ 37, chỗ gần tượng đài Cò Nòi. Khởi từ đây, nếu chạy quốc lộ 37 sang tới đèo Chẹm, đứng nhìn đây thì thấy hùng vĩ thiệt. Nhưng bên cạnh cái hùng vĩ đó là sự sợ hãi, vì làm gì còn rừng. Lúc rừng ở đây là vào tháng 3 sau Tết, tôi mới đặt câu hỏi, nếu mưa to thì ở đây sạt lở, chết kinh hoàng tới thế nào. Và cuối cùng, việc sạt lở ở mạng Yên Bái, Lào Cai nhiều hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là điều tôi lo lắng không đến. Nó đã đến, và bây giờ nó của tác giả Quyết Hồ đã đến qua cơn bão Yagi. Thì chính cái nạn phá rừng đó là mất đi cái khả năng giữ nước, cho nên mỗi khi đến mùa khô, nước sông chuyển về hạ lưu càng cạn kiệt. Việc phá rừng làm giảm khả năng của hệ sinh thái rừng trong việc giữ nước và ổn định đất đai, dẫn đến cái sự gia tăng lũ lụt và xói mòn. Đó là cái hậu quả chính của việc phá rừng, còn đưa đến nhiều cái nguyên nhân chính yếu, chính là sự xâm nhập của nước biển mặn vào sâu trong lục địa và dòng chảy yếu không thể đuổi mặn đi được. Đó là trường hợp của sông Cửu Long ở miền Nam. Còn đứng về cái tình trạng não xét đồng sông, thưa cô Trà My, đây là một cái tình trạng vét cát ở sông Hồng và sông Cửu Long mà chúng tôi đã nêu ở phần trên đang gây ra nhiều vấn đề môi trường. Về sông Hồng, chúng tôi xin đưa vào chi tiết để đây coi như là một cái cảnh báo cho những nhà cầm quyền hiện tại mà lưu ý. Cái việc vét cát ở sông Hồng nhằm mục đích cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng. Tuy nhiên, cái hoạt động khai thác cát ở đây diễn ra rất mạnh mẽ và tàn khốc, dẫn đến những cái tác động tiêu cực đến môi trường. Thứ nhất, xói mòn bờ sông làm suy giảm độ ổn định của bờ sông, dẫn đến xói mòn và mất đất. Việc hút cát quá mức làm giảm mực nước ngầm và có thể gây ra sụt lún đất ở các khu vực ven sông. Khai thác cát gây hủy hoại môi trường, có nhiều loài động thực vật trong sông và các khu vực khác. Còn thưa cô, chúng tôi xin qua một chút, đây là cơn bão Yagi, nhưng mà chúng tôi xin qua một chút về sông Cửu Long. Thì sông Cửu Long với mạng lưới sông ngòi phức tạp cũng đang đối mặt với vấn đề khai thác cát không kiểm soát. Thì tác động môi trường, khai thác cát làm giảm khả năng giữ nước của con sông dẫn đến ngập úng trong mùa mưa. Thay đổi cấu trúc của lòng sông và sự lắng động cát có thể gây ra địa hình. Bây giờ cái hiện tượng sạt lở không thể dòng chảy bồi đắp ở bên đây sông và xói mòn ở bên kia sông, mà hiện tại cái dòng chảy Cửu Long tàn phá hai bờ của không chỗ nào bên bồi bên lở như ngày xưa được. Còn nói về cái việc hút cát từ bờ biển, đây là cái việc làm mà chính phủ Việt Nam đã làm hàng mấy chục năm qua để sản xuất cảng qua Nhật Bản. Thì hút cát từ các khu vực ven biển sẽ làm giảm cái khả năng bảo vệ của các bãi cát và hệ sinh thái ven biển, dẫn đến cái mực nước biển dâng cao và gia tăng cái sự tấn công của sóng biển đi vào xói mòn bờ biển này và làm giảm cái khả năng bảo vệ bờ biển khỏi cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Thì có thể kể đến là ở nhiều vùng rặng san hô như Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Vịnh Hạ Long, Móng Cái, thì cái việc hút cát sẽ tiêu diệt san hô, dùng sinh thái cho sinh vật biển sinh sản và trú ngụ. Nói về việc xả đập, thưa cô Trà My, cá nhân chúng tôi đã viết rất nhiều bài viết về việc xả đập hay ngăn chặn dòng nước của dòng chính sông Mekong qua đập Dinh Hồng hay là đập Cẩm Hồng ở ngay phía bắc biên giới tỉnh Vân Nam, nằm trên phía giáp với Lào. Trong suốt 5 năm liền, từ năm 2019 đến năm 2024, Trung Cộng đã chặn dòng nước ở con đập trên, làm cho mực nước ở hai trạm quan trắc Tân Châu và Châu Đốc ở sông Tiền và sông Hậu xuống thấp dưới 200 thước khối một giây vào tháng 4, tháng 3 và tháng 4, gây thiệt hại hàng năm trong suốt 5 năm qua trên 200.000 mẫu đất và hoa màu trong vụ mùa đông xuân. Thì trước năm 1975, với tính cách thông tin vào cái mùa này thì mực nước của ở Tân Châu và Châu Đốc dao động từ 5.000 đến 9.000 cây số vuông thước khối trên một giây so với 200 thước khối, thì chúng ta thấy cái mức thiệt hại như thế nào. Thì nó tóm lại, cái việc xả đập không hợp lý và tùy tiện là một việc làm phạm pháp. Các quốc gia nằm trong khu vực sông Mekong như Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Trung Cộng, và sông Hồng đối với Việt Nam và Trung Cộng, cần phải có một sự hợp tác chặt chẽ để quản lý cái nguồn nước và điều phối các hoạt động giữ nước và xả đập nhằm bảo đảm cái lợi ích chung và giảm thiểu những cái tác động tiêu cực của thời tiết, thưa cô.
Cảm ơn ông vừa phân tích. Như vậy, hai cái hiện tượng khủng khiếp nhất trong trận bão Yagi vừa qua là sạt lở đất và lũ lụt, thì có thể hiểu rằng với lũ lụt thì ngoài cái nguyên nhân là do mưa quá lớn quá nhiều gây cho những cái lòng sông dâng cao lên, nước mực nước dâng cao làm tích nước vỡ bờ, thì còn có những cái nguyên nhân khác từ con người gây ra, là bao gồm là do là đảo vé cát hoặc là mình xả đập xả lũ. Còn đối với đất chùi, ngoài cái nguyên nhân là mưa nhiều khiến đất ẩm ướt sụt lở, thì còn những cái nguyên nhân khác do con người gây ra là phá rừng, đốt rẫy v.v. Thường thì lũ lụt xảy ra ở những nơi mà người ta thường gọi là nơi trũng, những vùng trũng hoặc là những vùng duyên hải ven biển. Nhưng mà tại sao cái cơn thảm họa Yagi vừa rồi nó lại càng quét thảm khốc và nó lại tấn công dữ dội, gây thiệt hại nặng nề ở những vùng núi, đặc biệt là những vùng núi phía Bắc Việt Nam lại bị lũ lụt. Người ta nói là vùng núi thì chắc là không bao giờ lũ lụt, nhưng mà nay mình đã nhìn thấy những hiện tượng kỳ quái như vậy. Thì xin giới chuyên môn giúp chúng tôi giải thích vì sao những vùng cao, vùng núi lại bị lũ lụt khủng khiếp như trong cơn bão Yagi vừa qua. Ý kiến của giới chuyên gia môi trường nghĩ gì thưa ông?
Thưa cô, thì như chúng tôi vừa diễn giảng ở phần trên, thì cái lũ lụt có thể xảy ra vì nhiều cái nguyên nhân khác nhau. ngoài việc mưa nhiều, mực nước sông dâng cao, nhưng mà còn có thêm một số cái nguyên nhân chính khác nữa, rất chủ quan, do con người tạo dựng ra. Thứ nhất, về cái việc quản lý nguồn nước không hợp lý, do cái sự phân bổ không đồng đều, một vùng có dư thừa nước, ngược lại ở vùng khác không đủ nước do nhu cầu sinh hoạt và khai thác nông nghiệp. Thì từ đó đưa đến cái việc xả nước từ các đập hoặc hồ chứa không kiểm soát có thể làm gia tăng cái lưu lượng nước. Cái việc đô thị hóa không có kế hoạch và thiếu nghiên cứu tác động môi trường. Đây là cái trường hợp mà Việt Nam gặp phải đầu tiên nhiều nhất. Chúng tôi lấy cái thí dụ, cái vùng Thủ Thiêm, vùng Cát Lái, Tân Thuận là một vùng ngập nước thiên nhiên để điều tiết cái lượng nước dư thừa trong mùa mưa hay là thủy triều lên. Nhưng nay vì du trường cầu phát triển đô thị, vì nhu cầu xây dựng khu Phú Mỹ Hưng và xa lộ Vòng Đai, cho nên ngập lụt triền miên nội, còn trong nội thành Sài Gòn, việc xây cất các cao ốc làm tăng cái bề mặt xi măng không thấm nước, không thấm nước, không thấm đất, và làm giảm cái diện tích đất có khả năng hấp thụ nước được. Do đó các bề mặt cứng nhắc đó như bê tông và nhựa đường không làm cho nước thấm vào. Điều này dẫn đến việc nước mưa chảy ra nhanh chóng vào cái hệ thống thoát nước và các con sông, tạo ra ngập lụt. Thì trường hợp đó, trường hợp của thí dụ của Sài Gòn cũng không khác gì những trường hợp giống y hệt như cái trường hợp ở Hà Nội, thưa cô. Cái điểm nữa là phá rừng và xói mòn thì chúng tôi đã nói ở phần trên, nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái những cái nguyên nhân do thiên nhiên, đến từ thiên nhiên, đến từ tự nhiên. Thưa quý vị, mưa xối xả trong một thời gian ngắn hay mưa dai dẳng trong một thời gian dài có thể làm các con sông, các kênh thoát nước và các cống chính dẫn ra sông rạch bị tràn ngập nhanh chóng, đưa đến lũ lụt. Thì miền Nam Việt Nam nằm ở vùng hạ lưu, một khi có lũ lụt ở miền thượng lưu, ở miền cao là sau đó Việt Nam, miền Nam cũng ảnh hưởng. Đối với miền Trung và miền Bắc, cấu tạo địa chất có dốc thẳng, cho nên mỗi khi có mưa rào thì một lượng nước rất lớn từ thượng lưu, nghĩa là từ trên núi, chảy xiết xuống các sông ngòi ở miền Trung, miền Bắc đều phát xuất từ ở các vùng núi cao, do đó nó chạy nước ra làm ngập lụt các xung quanh. Và sau cùng, một cái yếu tố hết sức quan trọng mà đã được thế giới lưu ý hàng năm qua các cuộc họp hội nghị thượng đỉnh COP, thì đó là cái sự biến đổi khí hậu. Cái mực nước biển dâng cao lên cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ lụt dân biển, đặc biệt là khi kết hợp với các áp suất thấp trên mặt biển tạo ra gió mạnh hay bão. Biến đổi khí hậu đã tạo ra hai cái hiện tượng nổi tiếng mà chắc cô Trà My cũng thường nghe, đó là El Nino and La Nina, gây ra tình trạng mưa gió bất thường, không nằm trong các chu kỳ thời tiết mà trong quá khứ nữa. Thì thưa cô, tất cả những cái yếu tố trên có thể tác động đơn lẻ hoặc kết hợp lại với nhau, xen kẽ với nhau để làm gia tăng cái nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt. Do đó, cái tóm lại, cái việc quản lý và ứng phó với lũ lụt cần phải được xem xét toàn diện các nguyên nhân tùy vùng khác nhau, chứ không thể áp đặt và áp dụng cái nguyên nhân xảy ra ở một vùng này để cho một vùng, để kết luận cho một vùng khác, thì đó là điều đó không thể được. Mỗi kinh nghiệm về thời tiết phản ảnh qua hiện tượng khí hậu là một đặc thù cho chính vùng đó mà thôi, thưa cô Trà My.
Dạ, và cũng nhân cái dịp này cũng xin được tìm hiểu cùng tiến sĩ Triết là trong những cái cơn thảm họa thiên tai như là bão nhiệt đới hoặc là bão Yagi vừa rồi, thì ngoài những cái yếu tố mà mình vừa liệt kê thì người ta, đặc biệt là người dân tại Việt Nam, cũng nhắc tới cái yếu tố rủi ro từ các con đập từ thượng nguồn Trung Quốc. Thì cũng nhân dịp này xin hỏi tiến sĩ Triết là cái lo ngại này nó có cơ sở hay không? Xin cho biết những cái rủi ro mà các vùng miền ở Việt Nam có thể gánh chịu đối với những cái con đập thượng nguồn từ Trung Quốc, đối với những cái hiện tượng từ thiên nhiên, thì trong thời tiết điều kiện như thế nào thì có thể xảy ra những nguy cơ như thế nào, và những vùng miền nào ở Việt Nam có thể đặc biệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các nguy cơ rủi ro từ các con đập ở Trung Quốc thưa ông?
Thưa cô Romy, đây là một câu hỏi chúng tôi có thể nói hết sức nhạy cảm vì liên quan đến đàn anh nước lớn. Chúng tôi xin mở ngoặc đóng ngoặc để đùa cho vui. Nhưng thưa cô Romy, đứng về phương diện khoa học, chúng tôi không đi xa đi xa quá. Thưa cô, lũ lụt ở các vùng cao và vùng núi như xảy ra trong trường hợp bão Yahi ở vùng núi phía Bắc Việt Nam có thể được lý giải bởi một số yếu tố môi trường và khí hậu đặc biệt. Dưới đây là các lý do chính mà các chuyên gia môi trường đưa ra để giải thích cái hiện tượng này. Cái thứ nhất, mưa lớn và có cường độ cao. Thì trong trường hợp bão Yahi, lượng mưa rất lớn có thể rơi trong một khoảng thời gian ngắn, tạo ra khối lượng nước khổng lồ trên các sườn núi và vùng cao. Đặc biệt là mưa rất mạnh, cường độ và nồng độ rất mạnh, xối xả trong một thời gian ngắn, làm cho lớp đất thịt bị bão hòa nhanh chóng dẫn đến lũ lụt và hiện tượng đất chùi mà cô Trà My vừa thấy qua cái cuộc bão vừa qua. Thì miền cực Bắc của Việt Nam có địa hình dốc dưới núi cao, nước mưa chảy nhanh xuống triền dốc và khe núi làm nước tích tụ nhanh chóng gây ra lụt lội. Đó, đây là một cái nguyên nhân chính yếu cần phải kể ra trong những vùng này để cũng có thể và đã có thể và chắc chắn là do việc phá rừng làm giảm khả năng lưu giữ của nước của đất. Thì cái hiện tượng biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng cường độ mưa và thay đổi mô hình thời tiết. Sự gia tăng đó có thể làm cho mưa nhiều hơn, nước mưa dai dẳng hơn. Thì tóm lại, cái lũ lụt ở các vùng núi như trong trường hợp bão Yagi cho thấy các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt bất thường tác động của con người đó xảy ra. Và còn cái việc lo ngại về các đập ở thượng thượng nguồn ở sông Hồng và sông Mekong của Trung Cộng là một vấn đề quan trọng, hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Chúng tôi xin nói ra cái vấn đề nhạy cảm này. Dưới đây là các rủi ro và ảnh hưởng có thể xảy ra đối với các vùng miền của miền Nam nếu Trung Cộng xả nước từ các đập hoặc lấy nước từ các dòng chính của sông đầu nguồn. Thứ nhất, cái nguy cơ lũ lụt vì các con đập trên thượng nguồn của Trung Cộng, một khi mà Trung Cộng xả đập đột ngột, một lượng nước lớn có thể được phóng thích, giải phóng vào như sông Mekong và sông Hồng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực hạ lưu. Thì trong trường hợp ngược lại, nếu mà việc tích trữ nước trong đập trong mùa khô cũng làm một cái rủi ro lớn cho Việt Nam. Vì sao? Vì trong trường hợp này, Trung Cộng tích trữ nước trong các con đập làm cho lưu lượng nước ở các con sông chảy vào Việt Nam có thể giảm, dẫn đến tình trạng khô cạn và thiếu nước, như tình trạng ảnh hưởng đến nông nghiệp, đặc biệt trong mùa khô như tình trạng ở sông Hồng và sông Cửu Long đã xảy ra hàng năm. Có thể nói đây là một cái cuộc chiến xâm lăng của Trung Cộng không có tiếng súng qua việc kiểm soát nguồn nước của hai sông trên. Thì thưa cô Trà My và thưa quý thính giả, thì từ cái hai sự kiện trên, sông Hồng và sông Cửu Long phải hứng chịu tất cả hệ quả việc xả nước hay rút nước từ thượng nguồn, bắt nguồn từ bên Tàu. Tất cả cái việc này làm thay đổi cái hệ sinh thái của hai con sông, làm xói mòn, sạt lở hai bờ sông, làm ô nhiễm nguồn nước sông vì nước trong hồ bị ứ động, không phải là nước luân lưu, trong đó kết tụ rất nhiều phế thải và bị ô nhiễm. Thì chúng ta thấy rõ qua cái diễn giảng trên thì cái những nguy cơ và tác động từ các con đập của Trung Cộng đối với Việt Nam rất nghiêm trọng. Do đó, xin đề nghị trong trường hợp sông Mekong cần phải có sự tham gia quốc tế nhằm giải quyết những tranh chấp trong việc quản lý nguồn nước trên. Thưa cô.
Vậy thì mình có thể thấy là ngoài những rủi ro về thiên tai, những nguy cơ từ nhân tai, còn có những hiểm họa từ các con đập của Trung Quốc. Riêng đối với các con đập từ Trung Quốc đó thì Việt Nam có cách nào tránh hoặc là phải làm gì hơn, thưa ông?
Thưa cô, để giảm thiểu và ứng phó với rủi ro từ các con đập của trên của Trung Cộng và các vấn đề liên quan đến lũ lụt. Việt Nam có thể thực hiện một số biện pháp chiến lược và cụ thể. Dưới đây chúng tôi xin đề nghị một vài phương pháp và biện pháp cần thiết để giảm thiểu những tác động của bão và việc rút nước hay là xả nước ở các con đập từ thượng nguồn. Trước hết, cần phải thực hiện hệ thống dự báo bão lũ, mưa lớn, động đất, đất rung chuyển. Cần có một hệ thống trên hữu hiệu để theo dõi tình hình và kịp thời thông báo cho dân chúng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Cái việc quản lý đập cần phải do những nhà chuyên môn về đê điều, đập thủy điện, thủy văn điều hành và phối hợp chặt chẽ với dự đoán thời tiết và thực hiện xả lũ theo kế hoạch để giảm thiểu những cái tác động tiêu cực từ cầu Trà My. Đây là những việc làm thuần túy chuyên môn, không phải là một công tác chính trị. Đảng cần đứng ngoài trong vấn đề này. Tóm lại, cái việc xả lũ ở các đập thượng nguồn có thể làm trầm trọng thêm thiệt hại về bão và mưa lũ, và quản lý hợp lý về việc xả lũ hợp lý cùng với các biện pháp phòng ngừa rất là quan trọng để giảm thiểu những cái tác động tiêu cực, thưa cô Trà My.
Và riêng đối với sông Hồng thì mình thấy là từ đầu tới giờ mình nhắc rất nhiều, là vì cái mực nước của sông Hồng trong cái trận bão Gia Ghi vừa rồi nó cũng lên cao kỷ lục, và từ cái sự mà nước sông tràn bờ, mực nước dâng cao, nó đã dẫn tới nhiều cái thiệt hại rất là thảm khốc, lũ lụt đất chùi cũng vì nước mà ra. Thì bây giờ riêng với con sông Hồng này thì không biết là giới khoa học môi trường có những khuyến nghị gì, thí dụ như về hệ thống đê điều của sông Hồng, hoặc là những gì Việt Nam có thể làm được từ phía con sông Hồng này để giúp giảm thiểu tối đa những tác hại từ thiên tai nhân tai và từ những con đập của Trung Quốc, thưa ông?
Thưa cô, đối với sông Hồng và châu thổ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, một khi Trung Cộng xả đập ở các con sông đầu nguồn như sông Hồng, thì cái lưu lượng nước đổ về khu vực đồng bằng sông Hồng có thể gia tăng một cách nhanh chóng, cộng thêm một lượng lớn nước mưa do bão Gia Ghi cung cấp sẽ gây lũ lụt nghiêm trọng, mau chóng xảy đến, và điều đó đã xảy ra trong trường hợp của bão Gia Ghi. Điều này có thể làm ngập lụt các khu vực thấp, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Thưa cô, sông Hồng với cái hệ thống đê điều phát triển đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát lũ lụt, bảo vệ đất đai nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam. Cái hệ thống đê điều giúp ngăn chặn nước lũ, duy trì cái dòng chảy ổn định và bảo vệ các khu dân cư và có thể bị vỡ, sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng sạt lở và ngập lụt. Bão Gia Ghi vừa qua có thể ảnh hưởng đáng kể và đang ảnh hưởng đáng kể đến các con sông đê của sông Hồng, đặc biệt là đoạn chảy qua thủ đô Hà Nội. Nếu mực nước sông dâng cao, áp lực trên các công trình đê có thể tăng, dẫn đến nguy cơ tràn bờ hay vỡ đê hoặc sạt lở. Gió bão có thể làm hư hại trực tiếp các cấu trúc đê, gây ra hiện tượng xói mòn hay là làm suy yếu cái nền đất ở dưới đê. Nếu các đoạn đê bị hư hại hoặc không kịp thời nâng cấp và đắp đất lại, thì cái vùng đất ven sông sẽ đối mặt cái nguy cơ. Còn cái hệ thống đê điều của các con sông phụ lưu của sông Hồng như sông Đuống, sông Thái Bình, sông Lô cũng rất quan trọng trong việc quản lý lũ lụt và bảo vệ nông nghiệp. Đê điều ở các phụ lưu này có thể bị ảnh hưởng, dễ bị ảnh hưởng vì yếu và ít được quản lý, không được lưu ý như các đê điều xung quanh sông Hồng. Do đó mà khi lượng nước mưa lớn hoặc nước từ các sông chính dâng cao, đê điều ở các vùng này có thể bị áp lực lớn, dẫn đến nguy cơ sạt lở các đoạn như là gần cửa sông hoặc nơi dòng sông chảy mạnh giáp nối với sông Hồng, có thể bị xói mòn, làm giảm khả năng ngăn chặn một khi bão Gia Ghi quét ngang. Thì theo việc đề nghị của cá nhân chúng tôi, cái việc theo dõi, đánh giá và nâng cấp thường xuyên các công trình đê điều trên là rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho vùng khu vực Hà Nội, đặc biệt trong thời biến đổi khí hậu hiện tại và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn, thưa cô Trà My.
Trong lúc này, quý khán thính giả đang theo dõi trực tiếp trên Facebook và YouTube có những góp ý gì hoặc là có những thắc mắc gì thì xin quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp với tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết. Có người góp ý rằng là có phải nói về nhân tai và thiên tai, yếu tố nhân tai thiên tai trong những cơn thảm họa như Yagi thì nhân tai chiếm hết 70% còn thiên tai chỉ 30%, nhận xét như vậy có đúng không? Có cơ sở khoa học không thưa tiến sĩ Triết?
Thưa cô, thì hiện tại thì chưa có cái con số thống kê nào về vấn đề ảnh hưởng của nhân tai và thiên tai, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nội cái việc ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất trong suốt 70 năm qua trong trường hợp Việt Nam, cái việc phá rừng là ảnh hưởng trực tiếp và kết hậu quả chứ không phải kết quả, hậu quả trực tiếp và càng ngày càng khốc hại hơn. Thì chúng ta đã thấy rằng từ nếu mà trên bản đồ một bản đồ satellite, chúng ta thấy rằng Việt Nam hình chụp rừng nguyên sinh của Việt Nam năm 1943 chiếm 43% và năm 1997 chỉ còn 5% và năm 2006 chỉ còn lại chưa đầy 43%, thưa cô. Đó là cái điều để giải thích rõ ràng nhất cái ảnh hưởng của nhân tai nó lớn hơn, đặc biệt là trường hợp phá rừng ở Việt Nam có thể lớn hơn con số 70% mà một độc giả thì vừa ghi nhận. Thưa cô Trà My,
liên quan tới tình trạng nạo vét cát, bạn Hân Hoàng thắc mắc là tại sao ở Việt Nam khai thác cát lại khai thác ở những dòng sông hoặc là những vùng duyên hải ven biển mà không khai thác tại các mỏ cát? Giới khoa học môi trường, giới chuyên môn nghĩ như thế nào về điều này?
Thưa cô, rõ ràng nhất, khai thác cát từ mỏ cát, các cái giá trị thị trường, các giá trị thương trường tương đối rẻ, và những cái việc khai thác cát từ mỏ cát là rất phức tạp và rất tốn kém. Vả lại, Việt Nam không có những cái mỏ cát như các nơi khác như ở Phi Châu, mà cái việc khai thác cát dễ dàng nhất là xúc cát ở các bờ biển duyên hải, xúc cát ở các đáy sông là dễ dàng nhất, và đặc biệt là ở sông Hồng và sông Cửu Long, nghĩa là từ sông Mê Công, cát là nhận từ các phù sa từ trên cao nguyên Tây Tạng đổ xuống, do đó khai thác cát ở các vùng này kể như không cần phải có cái giai đoạn cái khâu mà tinh chế hay làm sạch, vì cát từ đó nó làm sạch ở dưới dòng sông rồi, thành ra cái việc khai thác rất dễ dàng, rất rẻ, và đó là một loại mì ăn liền, thưa cô.
Cũng có người thắc mắc là ngoài cơn bão Yagi hoành hành Việt Nam thì nó cũng hoành hành Myanmar, cũng thiệt hại rất nhiều, Thái Lan cũng có sạt lở, và hiện bây giờ Trung Âu cũng đang bị lũ lụt trầm trọng, thì những nguyên nhân ở những nơi khác như Trung Âu, Myanmar, Thái Lan nó so sánh với những nguyên nhân tại Việt Nam có khác gì không? Cũng do biến đổi khí hậu, cũng nhân tai thiên tai, hay nó có những cái đặc điểm nào khác không, thưa tiến sĩ Trí?
Thưa cô Trà My, đây là một câu hỏi cũng tương đối nhạy cảm mà chúng tôi xin chủ quan trả lời là tất cả, tại sao một cái thiên tai xảy ra cho một quốc gia này thì cũng giống hệt như một cái thiên tai xảy ra cho một quốc gia khác, và tại sao nơi này biến thành trầm trọng hơn, khắc nghiệt hơn mà nơi khác tương đối dễ dãi hơn? Tất cả là cho chính sách cứu trợ, chính sách phòng bị và cái chính sách, cái não trạng của người lãnh đạo, của những người quản lý quốc gia. Chúng tôi chỉ xin thưa tới đây để chúng ta thấy cái sự khác biệt. Khác biệt, Việt Nam là một chế độ quản lý đất nước độc đảng. Còn các quốc gia mà cô Trà My vừa kể trên, đặc biệt như Thái Lan, là một quốc gia đang tiến dần đến nền kinh tế thị trường, dân chủ, sự dân chủ hóa của người dân dễ dàng, và chính quyền có nhiều cái giải pháp tương đối hợp lý. Do đó chúng tôi chỉ sinh ra một cái điểm khác biệt đó mà thôi. Chứ bão nơi nào cũng là bão, sự thiệt hại nơi nào cũng là sự thiệt hại giống nhau, nhưng mà cách điều hành, cách quản lý và cách phòng vệ cái bão sẽ khác đi tùy theo mỗi chính phủ ở mỗi quốc gia, từng quốc gia khác nhau, thưa cô Trà My.
Có một bình luận từ bạn Bình Hà nói rằng ngoài thiên tai còn có đảng tai nữa chứ đừng nói nhân tai, tội nghiệp cho người dân Việt Nam. Cảm ơn ý kiến góp ý của bạn. Vì vậy khi mà nói về đảng tai có nghĩa rằng các bạn đã liên tưởng tới việc quản lý của nhà nước và cái cách điều phối, điều hành và xử trí của nhà chức trách. Thì bây giờ xin hỏi, từ cơn bão Yagi với những gì mình vừa phân tích thì giới khoa học môi trường, giới chuyên môn cảnh báo gì từ hậu quả của Yagi thưa ông?
Thưa cô Trà My, sau các trận bão, sau các hậu quả thảm khốc từ cơn bão Yagi thì các nhà chuyên môn về môi trường trên thế giới có thể đưa ra một số nhận định và cảnh báo quan trọng hơn về tương lai để ứng phó dựa trên cơn bão Yagi, để ứng phó những cơn bão trong tương lai. Thì chúng tôi xin lượm lạc một số điểm chính mà các chuyên gia trên đã đề cập. Thì thứ nhất, từ nay trở đi, nghĩa là trong tương lai, vì cái biến đổi khí hậu càng ngày càng trầm trọng thêm, do đó cơn bão có khuynh hướng càng ngày càng mạnh hơn và tàn phá khốc liệt hơn. Các nhà khoa học đã nói ra rằng cái sự thay đổi khí hậu làm gia tăng cường độ của các cơn bão. Thì bão Yagi có thể là một cái thí dụ của xu hướng này, với các cơn bão trở nên mạnh mẽ hơn, sức tàn phá hơn do nhiệt độ nước biển dâng cao hơn và do sự biến đổi khí hậu. Thì thực sự ra thì rất khó mà dự đoán cơn bão trong những ngày sắp tới, thưa cô Trà My. Vì sao? Vì cơn bão sẽ thay đổi cường độ, thay đổi cái hướng di chuyển và tốc độ bão vì những sự thay đổi đột ngột của áp suất của bầu khí quyển. Do đó, người cảnh báo, những chuyên viên cảnh báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc quản lý và phòng ngừa bão. Thì đối với bão Yagi vừa qua, chúng ta có thể kết luận rằng không nơi nào, vùng nào được ghi nhận là vùng không có bão, như trường hợp các vùng cực bắc của tỉnh Việt Nam nằm sâu trong lục địa với núi cao trắng, nghĩa là không còn là khu vực nào, kết luận là không còn một cái khu vực nào là khu vực an toàn đối với thiên nhiên. Chúng tôi mở mặt, đóng mặt trong ngày hôm nay. Thiên nhiên nơi đây là sự biến đổi khí hậu. Tóm lại, bão Yagi đã cho chúng ta một bài học hết sức đích đáng là hiện tại, xin đừng xem thường bão. Não trạng thay trời làm mưa chỉ là một câu thiệu cho những người mang nhiều huyễn tưởng mà thôi, thưa cô Trà My.
Như vậy xin hỏi những khuyến nghị cụ thể của giới chuyên môn đối với việc khắc phục và phòng tránh từ bài học Yagi là gì? Nhà nước cần làm gì và người dân cần làm gì một cách cụ thể thưa ông?
Tôi không hiểu tại sao cô Trà My hỏi cho tôi những câu hỏi khó giải đáp như thế này. Nhưng mà chúng tôi cũng xin cố gắng. Cái bài học từ Yagi liên quan đến các vấn đề về nhận định, cảnh giác, quản lý, phát triển cộng đồng hoặc ứng phó với những tình huống khẩn cấp do thiên nhiên mang đến. Tuy nhiên, có một số khuyến nghị chung dựa trên các bài học phổ biến từ các tình huống tương tự mà bão Yagi là một đại diện. Thì cái bài học từ quản lý thiên tai, hạn chế thảm họa, phát triển cộng đồng hay là canh tân chính sách, chúng tôi xin được góp ý như thế này. Đứng về cái phương diện của chính quyền thì cần phải đầu tư vào công nghệ hệ thống cảnh báo để phát hiện, thông báo sớm nhất về các nguy cơ để đảm bảo cái tin tức kịp thời cho đến người dân. Trong những cái khu vực nhạy cảm với bão như là mưa lớn, đất chùi, cần phải lắp đặt những cái hệ thống quan trắc để nắm vững các hệ thống, các biến động. Và sau cùng, chúng ta cần phải đào tạo một lớp chuyên viên có khả năng chuyên môn, thưa cô, hầu bảo đảm trên những công việc trên. Cũng cần phải nói thêm rằng nhà cầm quyền cũng cần phải. Đây là một điểm chúng tôi suy nghĩ rất nhiều khi thốt lên. Nhà cầm quyền cần phải qua truyền thông, hội thảo, hướng dẫn người dân và hiểu tầm quan trọng của nguy cơ của những thiên tai sẽ càng ngày càng khốc liệt hơn. Còn về phía người dân thì sao? Thì qua sự hướng dẫn của nhà cầm quyền đã được hiểu biết và cung cách ứng phó bão thì có được, thưa cô Trà My, nếu có được cái sự hợp tác nhuần nhuyễn giữa nhà cầm quyền và người dân thì thiết nghĩ những cơn bão trong tương lai sẽ không còn gây tác hại khủng khiếp như cơn bão Yahi, thiệt hại trên 40.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 0,15% ngân sách quốc gia như cơn bão Yahi vừa qua, thưa cô.
Như vậy thì những bài học mà chúng ta vừa rút ra từ cơn bão Yagi, bài học từ thiên tai lẫn nhân tai, thì sau một cái thảm họa tàn khốc như vậy thì luôn luôn con người suy nghĩ về việc tại sao thiên tai tàn phá mình tới mức khủng khiếp như vậy mà quên coi lại xem mình đã tàn phá thiên nhiên tới mức như thế nào. Nếu như thiên tai chỉ là theo mùa hoặc theo năm mới tàn phá chúng ta một lần thì con người tàn phá thiên nhiên mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày trong nhịp sống của chúng ta, từ các hoạt động đốt rừng, đốt rẫy, chặt phá cây rừng, nạo vét sông, hút cát lòng sông, hoặc là xả lũ, hoặc là gọi là tận diệt thiên nhiên, tận diệt môi trường, khiến cho các cái nguồn sinh vật, từ sinh vật biển cho tới sinh vật đất đai, cho tới thảm thực vật cho tới động vật, cho tới cây trồng đều bị ảnh hưởng nặng nề. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng sau một cơn thảm họa chúng ta cần học được gì thì chúng ta nên học, đây là bài học của thiên nhiên và đây cũng là bài học của con người. Những gì mà tiến sĩ Mai Thanh Thuyết vừa giúp chúng tôi phân tích đưa đến cho quý vị ngày hôm nay thì hy vọng đó là một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở và một lời lưu ý đối với trách nhiệm của mỗi con người chúng ta. Khi sống với thiên nhiên nên chan hòa bảo vệ gìn giữ thiên nhiên như thế nào để thiên nhiên có thể bảo vệ và gìn giữ chúng ta như thế đó. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, tác giả của rất nhiều các bài viết và phân tích về môi trường Việt Nam, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, dành thời giờ rất nhiều để nghiên cứu và trình bày cặn kẽ những yếu tố cần biết về nhân tai và thiên tai đối với những thảm họa như Yagi vừa qua. Trân trọng cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình, để lại các phần bình luận, những lời góp ý và những câu hỏi để chúng ta có dịp được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chương trình bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam hàng tuần trên kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trên Facebook VOA Tiếng Việt. Mong quý vị chờ đón theo dõi thường xuyên và lan tỏa thông tin cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn quý vị và cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết. Xin hẹn gặp lại trong chương trình khoa học tối thứ sáu tuần sau.